chắc là bạn không mấy xa lạ với câu chuyện thần thoại Hy Lạp về vị thần Titan cổ đại Cronos đã lật đổ cha mình để giành quyền lực. Và sợ điều này lặp lại, ông đã nuốt vào bụng từng đứa con của mình khi chúng chào đời, cho đến đứa con cuối cùng là Zeus đã may mắn được mẹ cưới sống thành công. Rồi khi Zeus lớn lên, ông đã lật đổ cha mình, cứu các anh chị của mình ra ngoài và cai trị đỉnh Olympus. Tên của vị thần Titan Cronos sau này cũng được đặt cho một hiệu ứng tâm lý gọi là Cronos Complex. Nó nói về nỗi sợ bị thay thế, sợ bị mất đi quyền lực và tầm ảnh hưởng. Có lẽ ai trong chúng ta hầu như cũng đã từng trải qua cảm giác sợ bị thay thế này, chẳng hạn như là trong gia đình, sợ bị anh chị em khác giành lấy tình thương của cha mẹ. Trong công việc thì sợ bị sa thải hoặc là bị thay thế bởi nhân viên trẻ hơn, có trình độ cao hơn, sợ bị thay thế bởi công nghệ, bởi AI. Hay trong các mối quan hệ thì sợ bị lừa dối, bị bỏ rơi vì người mình yêu gặp được người khác tốt hơn. Đâu đó sâu thẳm bên trong chúng ta luôn muốn mình là người đặc biệt, quan trọng, không thể thay thế, ít nhất là với một hoặc với một vài người. Nhưng vì sao chúng ta lại cần cái cảm giác thấy mình quan trọng hay là có tầm ảnh hưởng tới ai đó như vậy? Đây có lẽ là một nhu cầu rất bản năng, chỉ xuất hiện ở những dạng sống đã có trí thông minh nhất định, đã hình thành cái tôi cá nhân với hai nhu cầu: được xác nhận sự tồn tại và thấy được giá trị của bản thân. Thế nhưng, nếu cái nỗi sợ bị thay thế này đang ở mức ám ảnh bạn, khiến bạn buồn chồn, khó tập trung, thì có lẽ bạn đang cần có thêm vài góc nhìn để gỡ rối vấn đề. Hoặc nếu bạn đơn giản chỉ đang quan tâm đến chủ đề thay thế, để có sự chuẩn bị trong bối cảnh thị trường lao động đang có nhiều biến động, sự xuất hiện và phát triển quá nhanh của công nghệ trí thông minh nhân tạo đang đe dọa tới nhiều lĩnh vực, thì tập podcast này cũng có thể dành cho bạn. Tập này chúng ta hãy cùng bàn và suy tư về câu hỏi: những yếu tố nào khiến một người khó bị thay thế? Mình sẽ không nói đến khía cạnh tình cảm, mối quan hệ, mà chỉ riêng trong bối cảnh công việc nhé. Khi nói về sự thay thế, thì chúng ta có hai kiểu thay thế, đó là thay thế tạm thời và thay thế lâu dài, vĩnh viễn. Với thay thế tạm thời là kiểu lấp vào chỗ trống, giống như là khi bạn đi ăn và cái nhà hàng đã hết cái món mà bạn yêu thích, họ có thể sẽ đề nghị một cái món khác tạm thời để lấp vào cái chỗ trống thay cho cái món ăn đã hết đó. Đây là kiểu thay thế không có dự định kéo dài. Dạng thay thế thứ hai là thay thế lâu dài, vĩnh viễn, giống như khi bạn quyết định nâng cấp chiếc điện thoại cũ của mình lên một cái phiên bản mới hơn. Việc thay thế ở đây không chỉ là tạm thời mà kéo dài đến vĩnh viễn. Có thể thấy nỗi sợ của chúng ta thường xuất hiện nhiều hơn ở dạng thay thế thứ hai là lâu dài, vĩnh viễn. Thế nhưng trước khi bàn sâu về điều này, mình muốn làm rõ một vài cái niềm tin cốt lõi của bạn thông qua hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là: bạn tin rằng trên thế giới này tài nguyên, cơ hội phù hợp dành cho bạn là vô hạn hay là hữu hạn? Nếu niềm tin của bạn là niềm tin tài nguyên hữu hạn, nghĩa là bạn tin rằng chỉ có một số lượng nhất định cơ hội, vị trí hay là tài nguyên cho bạn. Do đó, bạn có thể sẽ cảm thấy áp lực, lo lắng không ngừng về việc bị thay thế và cho rằng mọi thứ muốn có được thì phải giành giật hết mình. Còn nếu niềm tin của bạn là tài nguyên vô hạn, nghĩa là bạn tin rằng dù có bao nhiêu người xung quanh thì vẫn sẽ luôn có một vị trí dành cho bạn. Do đó bạn sẽ không cảm thấy sợ hãi trước sự cạnh tranh và thường xuyên thấy mình có cơ hội phát triển. Đây cũng là niềm tin hiện tại của mình, như đã từng chia sẻ trong những tập podcast trước. Thế nhưng mình cũng hiểu là có niềm tin tài nguyên vô hạn có thể sẽ không giúp cho bạn luôn cảm thấy tự tin. Dù biết rằng luôn có cơ hội phát triển, nhưng chúng ta lại không thể cứ thay đổi liên tục vì thời gian và nguồn lực của mỗi người lại có giới hạn. Và vì con người cũng có nhu cầu được gắn bó với một nơi trốn, hay là xa hơn nữa là một lúc nào đó sẽ có được sự ổn định, an toàn. Rồi, câu hỏi thứ hai là: bạn có tin rằng mỗi người đều đặc biệt? Câu trả lời của bạn có thể là không, vì bạn thấy có người này đặc biệt hơn, giỏi giang hơn người kia. và người tài giỏi hơn tất nhiên sẽ thay thế người kém hơn. Hoặc là bạn thấy có đầy những cái phiên bản hao hao nhau. Khi người này không được thì luôn có lựa chọn tương tự để thay chỗ. Và ai cũng đặc biệt thì chẳng ai đặc biệt cả. Câu trả lời của bạn cũng có thể là có. Bạn tin rằng mỗi người đều đặc biệt theo một cách nào đó. Vì bạn thấy mỗi người sinh ra trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Ngay cả anh em trong một nhà cũng không giống nhau. Thì chẳng ai giống ai hoàn toàn cả. Vì vậy mỗi người là độc nhất. Không cần phải lo chuyện thay thế. Nếu việc thay thế xảy ra thì là do người còn lại không biết trân trọng sự khác biệt của bạn. Thế nhưng sự đặc biệt lại khác với tính giá trị. Sự đặc biệt của bạn có thể mang lại giá trị nào đó ở trong một trường hợp cụ thể, như việc bạn là đứa con không thể thay thế của ba mẹ, nhưng lại là người dân với gia đình cách đó 10 dãy nhà chẳng hạn. Nếu bạn đang sở hữu một món đồ rất có giá trị về mặt kinh tế, chắc hẳn món đồ đó sẽ không dễ bị thay thế bởi một thứ khác ít giá trị hơn. Hoặc đôi khi một bức thư cảm ơn từ ai đó cũng được bạn trân trọng cất kỹ vì nó có nhiều giá trị về mặt tinh thần. Nhưng nếu cũng là bức thư đó lại vào tay người khác, có lẽ họ sẽ không mảy may suy nghĩ cần phải giữ lại mà vứt đi ngay. Chính vì thế, mình muốn nói là mức độ dễ bị thay thế của một thứ sẽ tỷ lệ nghịch với giá trị của chính nó. Vậy cụ thể hơn, trong khía cạnh công việc, sự thay thế của một cá nhân sẽ tỷ lệ nghịch với giá trị của cá nhân đó, có thể mang lại cho doanh nghiệp hay rộng hơn nữa là cho xã hội. Chẳng hạn năm 1880, bạn có thể là một người lái xe ngựa rất giỏi và được mọi người kính trọng. Nhưng khoảng 10 năm sau, bạn sẽ mất việc nếu không kịp học hỏi kỹ năng mới, vì lúc này ngành công nghiệp xe hơi đã bắt đầu phát triển. Năm 2020, bạn là một họa sĩ rất lành nghề và không lo lắng về cơ hội nghề nghiệp. Nhưng năm 2025, bạn có thể sẽ phải lo lắng bởi vì kỹ năng của mình đang bị thay thế bởi AI hoặc những họa sĩ khác biết sử dụng AI giúp đẩy nhanh quá trình và chất lượng công việc của họ. Tóm lại, tất cả chúng ta đều có thể bị thay thế vào một lúc nào đó nếu thiếu đi những giá trị bền vững. Vậy điều gì khiến một người khó bị thay thế? Khi nói đến nỗi sợ thay thế, chúng ta vẫn thường sợ bị thay thế bởi người có năng lực hơn. Vì năng lực là thứ dễ thấy và dễ đánh giá, đo lường nhất thông qua kết quả hay thành tựu của một người. Tuy nhiên, có thực sự là năng lực mới là thứ giúp chúng ta khó bị thay thế? Trong cuốn sách có tên là Cách Sống của tác giả Inamori Kayuo, người được mệnh danh là ông thần kinh doanh của nước Nhật, ông có đưa ra một công thức là cuộc đời và thành quả của công việc bằng với tư duy nhân cho nhiệt huyết nhân cho năng lực. Điều đáng chú ý ở đây là công thức này theo pháp nhân chứ không phải là phép cộng. Vì thiếu bất kỳ một trong ba yếu tố này đều đưa ra kết quả bằng không. Ngoài ra, trong công thức này yếu tố nhiệt huyết và năng lực có điểm thấp nhất là không. Nhưng điểm tư duy thì có thể là số âm, đại biểu cho tư duy xấu. Chẳng hạn một người có năng lực thuyết phục, lập kế hoạch kinh doanh quy mô, nhưng lại chỉ dùng những cái điều này để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thì kết quả cuối cùng lại là thất bại và vướng vòng lao lý. Điều đó có nghĩa là trong ba yếu tố thì yếu tố tư duy được cho là quan trọng nhất. Nếu tư duy không đúng đắn thì năng lực và nhiệt huyết dù có tràn đầy cũng trở nên vô nghĩa. Vậy nên có thể nói là chúng ta sẽ dễ bị đào thải nhất khi không có tư duy đúng đắn. Đó cũng chính là lý do mà podcast của mình luôn tập trung vào tư duy, cách suy nghĩ nhiều hơn là những nội dung khác. Mình có mấy từ khóa tư duy như thế này. Theo bạn thì đâu là tư duy quan trọng nhất? Tư duy phân tích, tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống, tư duy phản biện. Theo báo cáo tương lai các ngành nghề mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới thì tư duy sáng tạo đang dần được xem là quan trọng nhất trong bối cảnh thị trường lao động hiện tại và ít nhất là 5 năm nữa khi mà các công nghệ, đặc biệt là AI đang phát triển rất mạnh mẽ. Trên màn hình là screenshot một trang của báo cáo này. Mình sẽ để thêm link báo cáo gần 300 trang ở phần mô tả nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn nhé. Nhắc đến sáng tạo, có thể bạn đang nghĩ là thôi, không cần quan tâm nữa vì bạn đang làm trong những công việc liên quan đến tài chính, nhân sự, vân vân. thì chắc là cũng không cần quan tâm đến sự sáng tạo để làm gì. Hoặc là thôi, không còn hy vọng nữa rồi. Vì nói đến sáng tạo thì nói đến những thứ trừu tượng, bay bổng. Bạn nghĩ rằng nếu mình không có năng khiếu sáng tạo thì khó mà gia tăng giá trị cá nhân trên con đường này lắm. Tuy nhiên, mình thấy đây là những hiểu lầm lớn nhất về sáng tạo. Tư duy sáng tạo thực chất là tư duy giải quyết vấn đề. Mà giải quyết vấn đề thì cần trong mọi công việc và cần trong mọi thời đại. Đặc biệt là trong thời đại những vấn đề mới xuất hiện nhanh hơn như hiện nay. Đây là định nghĩa riêng của mình về sáng tạo. Sáng tạo là quá trình tìm ra những ý tưởng khả thi nhất dựa trên nguồn lực hiện có và hiện thực hóa chúng. Trong đó, ý tưởng khả thi là thứ có thể dùng để phục vụ cho một nhu cầu nào đó, hoặc cụ thể hơn là giải pháp cho một vấn đề nào đó cần giải quyết. Nguồn lực là sự hiểu biết về những giới hạn tài nguyên như là thời gian, chi phí, năng lực, bối cảnh để từ đó chọn lọc ý tưởng cho phù hợp. Hiện thực hóa là những hành động, cách thức và kế hoạch để thực thi ý tưởng. Mình sẽ đưa ra vài ví dụ để bạn dễ hình dung hơn khi áp dụng tư duy sáng tạo này thì sẽ giúp bạn trở nên khó bị thay thế như thế nào. Ví dụ giả sử bạn là một sinh viên ngành marketing và đang làm công việc làm thêm là nhân viên phục vụ ở nhà hàng. Đây là một công việc có tính thay thế luân chuyển rất nhanh. Nhưng nếu vì một lý do nào đó mà bạn muốn gắn bó với nhà hàng này, muốn thăng tiến hơn, thì bạn có thể tranh thủ thực hành kiến thức marketing bạn học được ở trường để thực hiện một ý tưởng bên ngoài yêu cầu công việc phục vụ của bạn. Chẳng hạn như bạn sẽ tận dụng những khoảng thời gian quán vắng khách để quay video giới thiệu về đồ ăn để đăng tải lên mạng xã hội với nguồn lực hiện có là kết hợp với các bạn nhân viên khác. Xin chủ nhà hàng tài trợ miễn phí để thử nghiệm với một vài món trước và bắt tay lên kế hoạch, kịch bản thực hiện. Đây là lúc tư duy sáng tạo phát huy tác dụng giúp bạn gia tăng giá trị và trở nên nổi bật hơn. Dù thành công hay thất bại thì mình tin là sau đó cái nhìn của chủ nhà hàng đối với bạn cũng đặc biệt hơn so với những bạn phục vụ khác. Hoặc một ví dụ khác cho công việc có tính giải quyết vấn đề cao hơn như bạn đang làm trong lĩnh vực nhân sự, xây dựng văn hóa ở công ty. Thì thay vì chỉ dừng lại ở những cái nghiệp vụ cơ bản, bạn có thể thử đề xuất những ý tưởng mới nhằm tăng tính gắn kết hoặc văn hóa tự phát triển bản thân. Như là những buổi thảo luận về một cuốn sách hay, những buổi team building dã ngoại kết hợp với hoạt động làm từ thiện, hay thậm chí là đi những cái khóa thiền cùng nhau chẳng hạn. Miễn là những ý tưởng này có chi phí và thời gian phù hợp với quy mô công ty của bạn và bạn sẽ cùng mọi người bắt tay thực hiện những ý tưởng này. Cũng tương tự như ví dụ vừa nãy, việc luôn cung cấp và thử nghiệm những ý tưởng mới sẽ giúp bạn tạo ra nhiều giá trị hơn cho công ty và cái hình ảnh năng nổ, nhiệt tình sáng tạo của bạn cũng sẽ là một hình mẫu nhân viên mà bất kỳ người chủ công ty nào cũng muốn có. Mình có xuất bản một cuốn sách đóng gói nhiều năm kinh nghiệm làm sáng tạo của mình, tựa là Có Cách, nuôi dưỡng sự sáng tạo từ niềm tin có cách. Mình tin đây là cuốn sách sẽ cho bạn một cái nhìn tổng thể về kỹ năng sáng tạo, hiểu đúng về nó và cung cấp thêm nhiều phương pháp để bạn có thể nâng cao tư duy sáng tạo của mình. Một tư duy thứ hai, tư duy đóng vai trò quan trọng giúp bạn khó bị thay thế, đó là tư duy giá trị. Tư duy giá trị nhắc nhở bạn nên song song phát triển ở cả hai khía cạnh. Khả năng tạo ra giá trị cho người khác và khả năng thuyết phục người khác về tiềm năng tạo ra giá trị của bạn. Khả năng tạo ra giá trị thì chúng ta đã quá rõ ràng rồi. Đó là những thứ như là kỹ năng, kiến thức, tài nguyên, v.v. có thể giúp bạn trực tiếp tạo ra được giá trị cho người khác. Còn khả năng thuyết phục người khác về tiềm năng tạo ra giá trị của bạn sẽ thiên về khía cạnh cách mà bạn xây dựng hình ảnh, tạo dựng uy tín và đóng gói, truyền tải được những gì bạn làm để người khác dễ tiếp nhận. Chẳng hạn như khi làm podcast này, khả năng tạo ra giá trị của mình là những tư duy được đúc kết từ quá trình phát triển bản thân của mình. Mà trước hết, những tư duy này phải thực sự có những giá trị thực tế trong đời sống. Sau đó mình phải tìm cách chia sẻ bằng những câu chuyện, chọn ra những ví dụ gần gũi để bạn nghe dễ hiểu hơn ý nghĩa của chúng. Cuối cùng, phải đóng gói những cái thông tin này bằng bài viết, tập podcast hoặc bất kỳ format nào để dễ tiếp cận hơn với bạn nghe. Bất kỳ công đoạn nào cũng đều góp phần không nhỏ trong việc tạo ra giá trị của những nội dung mà mình đang chia sẻ với bạn. Rồi, khi đã hiểu được tư duy giá trị, thì bên cạnh phát triển kỹ năng chính, hãy học hỏi, bổ sung thêm các kỹ năng hỗ trợ, liên kết để tăng giá trị của bạn. Đây là những khái niệm thuộc về hệ sinh thái kỹ năng như mình đã từng chia sẻ trong tập Chọn học gì khi quá nhiều thứ để học. Một tập trong series kỹ năng tự học của mình, các bạn có thể nghe thêm nhé. Còn một nỗi sợ khác về thay thế trong công việc mà dạo gần đây cũng được nhắc tới nhiều hơn, đó là liệu chúng ta sẽ bị thay thế bởi AI, trí thông minh nhân tạo. Với mình thì hiện tại vẫn còn quá sớm để nói về điều này. Dù rằng một số công việc chân tay hoặc là những cái công việc yêu cầu giải quyết những cái vấn đề đơn giản đã bắt đầu bị AI thay thế. Nhưng đó cũng có thể là một động lực để giúp chúng ta không ngừng học hỏi, nâng cấp năng lực để giải quyết những vấn đề phức tạp hơn. Còn nếu bạn thực sự muốn nghe thêm góc nhìn của mình về AI thì hãy bình luận cho mình biết. Tuy dạo này mình không reply các bình luận của các bạn, nhưng mình đều đọc hết đó. Rất cảm ơn những lời động viên và cả những cái câu hỏi của các bạn nữa. Mình nghĩ không ai xuất hiện với mong muốn bị thay thế, nhưng sự thật là cuộc sống này vận hành không xoay xung quanh ai cả. Chúng ta có thể dõi những thứ chúng ta đang làm, nhưng mà ngoài kia sẽ đầy rẫy những người đang làm tốt hay thậm chí là còn làm tốt hơn chúng ta rất nhiều. Mình từng ở trong một khoảng thời gian lo lắng sẽ bị thay thế ở trong công ty. Những thời gian đó lại không kéo quá dài, vì mình thấy được có thể sự ra đi của mình sẽ để lại một khoảng trống, nhưng chỉ trong giây lát. Và thật ra thì tới bây giờ, mình thật sự muốn cái sự thay thế của mình diễn ra nhanh hơn, dễ chịu hơn, thông qua việc có thể giúp được những cái người đồng đội ở thế hệ tiếp theo phát triển, vững vàng. Tới lúc đó thì việc có hay không có mình, nó cũng không phải là vấn đề đối với công ty nữa. Và quá trình biến đổi đó của mình là quá trình mình thay đổi từ cách nghĩ tôi không thể bị thay thế sang thành tôi cần thiết. Tôi không thể bị thay thế, nó sẽ nuôi dưỡng cái tôi của mình, sẽ khiến cho mình tự mãn và sợ hãi thất bại. Còn cách nghĩ tôi cần thiết sẽ tạo động lực giúp mình luôn cố gắng để hoàn thiện và phát triển bản thân. Chúng ta không thể biến mình trở thành một cá nhân không thể bị thay thế, nhưng có thể cố gắng để trở thành người cần thiết hơn cho tổ chức. Và chỉ với động lực đúng đắn đó mới có thể giúp chúng ta thật sự trở nên tốt đẹp hơn. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Nếu tìm thấy điều hữu ích trong tập này, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like, bấm theo dõi kênh hay là để lại bình luận suy nghĩ của bạn nhé. Mình chúc bạn hay vui và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.